Ban Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh ngày 12 tháng 10 năm 2007, lúc 8 giờ 30 phút sáng nay của chúng tôi gồm có: trước hết là tin tôn giáo, sau đó là bài thời sự nói về giáo hội Công giáo tại Argentina trước bản án chung thân dành cho một linh mục. Sau đó là các tiết mục: đạo lý cho thiên niên kỷ mới, diễn đàn tự do, căn cước người Kitô và phúc cầu nguyện. Để mở đầu, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo của chúng tôi.
Tin Roma. Trong buổi tiếp kiến chung hàng tuần hôm thứ Tư vừa qua, Đức Thánh Cha đã ôn lại cuộc đời và giáo huấn của Thánh Hilaire thành Poche, tiến sĩ hội thánh và nhà thần học chuyên về Chúa Ba Ngôi. Đức Thánh Cha đã tóm tắt về cuộc đời và sự nghiệp của vị thánh này như sau. Thánh Hilaire thành Poche là một trong những vị giám mục vĩ đại đã ghi dấu thế kỷ thứ Tư bằng việc bảo vệ niềm tin vào thiên tính của Chúa Giêsu Kitô, con Thiên Chúa và là Thiên Chúa như Chúa Cha, Đứng đã sinh ra người từ muôn thuở. Được bầu làm giám mục thành Poche vào khoảng năm 353-354. Một năm sau, trong một bối cảnh tôn giáo do bề phái Arius thống trị, ngài đã bị kết án và bị đày sang Phrygia, nơi thuộc Thổ Nhĩ Kỳ. Đức Thánh Cha nói rằng chính trong giai đoạn bị đày đó mà thánh nhân đã không ngừng hoạt động để tái lập sự hiệp nhất của giáo hội dựa trên giáo lý đã được Công đồng Nice định tín. Tác phẩm quan trọng nhất của thánh nhân là cuốn Luận về Chúa Ba Ngôi. Chính trong tác phẩm này mà thánh nhân đã chống lại bề phái Arius. Dựa trên kinh thánh, thánh Hilaire chứng minh rằng Chúa Giêsu là ngôi hai Thiên Chúa ngang hàng với Chúa Cha. Vào khoảng năm 360, thánh nhân trở về hoạt động mục vụ tại Poche, và giáo huấn của thánh nhân có một ảnh hưởng vượt qua cả ranh giới của giáo phận của ngài. Ngoài cuốn Luận về Chúa Ba Ngôi, thánh nhân còn để lại nhiều tác phẩm quan trọng khác như Biên khảo về các thánh vịnh và về các mầu nhiệm. Khởi điểm suy tư của thánh nhân chính là niềm tin nơi phép rửa. Đối với vị thánh này, con đường của Chúa Kitô mở ra cho tất cả mọi người. Vào cuối buổi tiếp kiến, Đức Thánh Cha kêu gọi mọi người cầu nguyện cho Ủy ban Thần học Công giáo và Chính thống đang họp tại Ravenna với chủ đề Hậu quả của bản chất bí tích của giáo hội về phương diện giáo hội học và giáo luật, thông hiệp giáo hội, công đồng tín và quyền bính. Ngoài ra, Đức Thánh Cha cũng nhắc đến chân phước Gioan 23 được kính nhớ tại hôm qua 11 tháng 10. Ngài là mẫu gương cho các bạn trẻ, các bệnh nhân và các đôi vợ chồng trẻ. Tin New York, Tòa Thánh kêu gọi các nước thành viên của Liên Hiệp Quốc tôn trọng sự sống. Phát biểu tại phiên khoáng đại lần thứ 62 của Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc, Đức Tổng giám mục Celestino Migliore, quan sát viên thường trực của Tòa Thánh tại Liên Hiệp Quốc, đã nói rằng các chính phủ và các quốc gia cần phải quan tâm đến sự sống của người trên mọi bình diện và ở mọi hang cùng ngõ hẻm của thế giới. Trong bài phát biểu, quan sát viên thường trực của Tòa Thánh tại Liên Hiệp Quốc ghi nhận rằng mỗi năm có khoảng 10 triệu trẻ em chết vì những nguyên nhân mà lấy ra với sự chăm sóc sức khỏe đầy đủ, người ta có thể ngăn ngừa được. Đức Tổng giám mục Migliore nói rằng, cộng đồng thế giới đã lạc hướng trong việc bảo đảm quyền được chăm sóc sức khỏe cho mọi người, vốn là một trong những mục tiêu đã được đề ra cho kỷ nguyên mới này. Đại diện của Tòa Thánh tại Liên Hiệp Quốc cũng phê bình việc chi phí những món tiền khổng lồ lên đến trên 3.000 tỷ Mỹ Kim cho quân sự và phát triển kỹ thuật, chỉ nhằm hủy hoại sự sống trên trái đất mà thôi. Theo Đức Cha Migliore, để tránh cho tình trạng này khỏi trở nên tồi tệ hơn, Liên Hiệp Quốc cần phải phối hợp với các quốc gia thành viên, lập lại cam kết bảo vệ sự sống của người ở mọi cấp độ và khắp nơi trên thế giới. Ngoài ra, cũng trong bài phát biểu tại Liên Hiệp Quốc, quan sát viên thường trực của Tòa Thánh cũng kêu gọi tôn trọng tự do tôn giáo và xây dựng hòa bình bằng cách giải quyết các cuộc xung đột xuyên qua con đường đối thoại. Tin Roma. Trong thời gian sắp tới, sẽ có những cuộc lễ tôn phong chân phước được cử hành tại nhiều nơi khác nhau. Trước hết, sẽ có 4 tôi tớ Chúa, trong số đó có 2 vị chữ đạo để bảo vệ đức chính khiết, sẽ được tôn phong chân phước tại nhiều nơi khác nhau ở Brazil. Sẽ có 4 cuộc cử hành lần lượt diễn ra vào ngày 20 tháng 10, 21 tháng 10 và ngày 3 tháng 12. bổn tân cho phước này là Albertina Beckenbock, giáo dân, thường được mệnh danh là Goretti của Brazil, bị mưu sát năm lên 12 tuổi. Vị thứ hai là chân phước Emmanuel Gomez Gonzalez, tu sĩ người Tây Ban Nha. Vị thứ ba là Adilio Daronge, giáo dân. Cả hai đều bị sát hại vì đức tin tại Brazil năm 1924. Vị thứ tư là nữ tu Ladanva Justo de Oliveira, thuộc dòng nữ tử Bác Ái Vinh Sơn, qua đời năm 1993. Đây là nữ chân phước Brazil đầu tiên thuộc một dòng tu. Một cuộc lễ phong chân phước khác cũng sẽ diễn ra tại Áo vào ngày 26 tháng 10 tới. Vị tân chân phước người Áo tên là Franz Jagerstatter, một người cha gia đình đã chống lại Hitler và đã bị xử trảm ngày 9 tháng 8 năm 1943 tại Berlin. Vào ngày 28 tháng 10 tới, 498 vị tiểu đạo thuộc nhiều quốc tịch khác nhau bị sát hại tại Tây Ban Nha sẽ được tôn phong chân phước tại quảng trường Thánh Phêrô ở Roma. Trong 498 vị tiểu đạo có 2 vị giám mục, 24 linh mục triều, 462 tu sĩ, 1 phó tế, 1 phụ tế, 1 chúng sinh và 7 giáo dân. Các vị tiểu đạo này đã bị sát hại trong cuộc bách hại tôn giáo tại Tây Ban Nha từ năm 1934 đến năm 1939. Một lễ nghi khác rất đáng được chú ý đó là lễ phong chân phước cho một người thổ dân Mapuche tại Argentina tên là Zeferino Namuncura, giáo dân. Lễ tôn phong chân phước cho người thổ dân Mapuche này sẽ được cử hành vào ngày 11 tháng 11 tới và đặt dưới sự chủ tòa của Đức Hồng Y Tarcisio Bertone của khu khanh tòa thánh. Cuộc lễ sẽ diễn ra tại Chimpe, nơi sinh quán của vị tân chân phước. Cuối cùng, vào ngày 18 tháng 11 tới, một nhà tư tưởng và tu đức học người Ý nổi tiếng là cha Antonio Rosmini, sinh vào cuối thế kỷ 19, sẽ được tôn phong chân phước tại Novare, Ý. Tin Vatican, Đức Hồng Y Tarcisio Bertone, quốc cục khanh tòa thánh, sẽ viếng thăm Cuba vào năm tới. Những nguồn tin từ Vatican đã xác nhận rằng Đức Hồng Y Bertone sẽ đến quốc gia hải đảo Cộng sản này và sẽ viếng thăm Chủ tịch Fidel Castro, nhà lãnh đạo già nua và bệnh hoạn của quốc gia này. Đây là lần đầu tiên Đức Hồng Y Bertone chính thức viếng thăm Cuba với tư cách là quốc cục khanh tòa thánh. Đức Hồng Y đã đến Cuba hồi năm 2005, lúc còn làm tổng giám mục Genoa. Mặc dù các nguồn tin từ Vatican chưa xác định ngày giờ của chuyến viếng thăm sắp tới của Đức Hồng Y quốc cục khanh tòa thánh, nhưng nhiều hãng tin đã đoán rằng chuyến viếng thăm Cuba của Đức Hồng Y sẽ trùng vào dịp kỷ niệm đúng 10 năm ngày Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị viếng thăm quốc gia hải đảo này. Trong cuộc gặp gỡ với Đức Hồng Y Bertone hồi năm 2005, lãnh tụ Fidel Castro gọi Đức Cố Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị là một ngôn sứ của hòa bình. Riêng về Đức Đương Kim Giáo Hoàng, thì Chủ tịch Fidel Castro nói rằng Ngài có một gương mặt thiên thần và ông muốn mời Ngài đến viếng thăm Cuba. Tin Roma, Đức Thánh Cha vừa bổ nhiệm Đức Cha Jean-Paul Gobain, một người Pháp, làm sứ thần tòa thánh tại Iran. Đức Cha Gobain đã từng làm sứ thần tòa thánh tại Nicaragua. Đức Tân sứ thần tòa thánh tại Iran sinh năm 1943, chịu chức linh mục năm 1969. Trước khi làm việc tại Nicaragua, Ngài đã được cử làm sứ thần tòa thánh tại Senegal. Theo hãng tin E-Media, chỉ có khoảng 0,2% dân số Iran theo Kitô giáo, phần lớn thuộc chính thống giáo. Một cộng đồng công giáo duy nhất tại nước này gồm không quá 13.000 người thuộc các nghi lễ Kandy, Armeni và Latin. Tin Lisboa, Bồ Đào Nha. Từ ngày hôm nay thứ Sáu cho đến Chủ nhật tới, sẽ có khoảng 250.000 người đến Fatima để tham dự các nghi lễ khánh thành một nhà thờ mới cách thủ đô Lisboa khoảng 130 cây số về hướng bắc. Các lễ nghi thánh hiến nhà thờ mới sẽ được đặt dưới quyền chủ tọa của Đức Hồng Y Tarcisio Bertone, quốc cục khanh tòa thánh. Trong thánh lễ vào ngày Chủ nhật tới, các tín hữu sẽ được lắng nghe một sứ điệp truyền hình của Đức Thánh Cha. Các lễ nghi khánh thành nhà thờ mới này chấm dứt những cuộc lễ kỷ niệm 90 năm Đức Mẹ hiện ra tại Fatima. Nhà thờ mới được dâng hiến cho Chúa Ba Ngôi tọa lạc trên một khu đất rộng hơn một mẫu Tây, có sức chứa khoảng 9.000 người. Với kinh phí 70 triệu euro, nhà thờ mới này được xem là một trong những nơi thờ phượng lớn nhất trên thế giới. Được xây cất đối diện với vương cung thánh đường cũ đã có từ thập niên 50, nhà thờ này có một vùng cung với đường kính 125 thước và cao khoảng 15 thước. Tin Vatican, Đức cha Paul Cordes, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh Co-unum Đồng Tâm, sẽ viếng thăm Đức Thượng Phụ Chính thống Nga Alexis Đệ Nhị vào ngày 18 tháng 10 tới đây. Theo thông cáo của phòng báo chí Tòa Thánh, chuyến viếng thăm của Đức cha Paul Cordes diễn ra trong khuôn khổ những cuộc gặp gỡ mà Ngài sẽ thực hiện tại Liên bang Nga từ ngày 15 đến ngày 21 tháng 10 này. Từ ngày 15 đến 17 tháng 10, Đức cha Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh Co-unum sẽ đến Novosibirsk, thủ phủ của vùng Siberia, để cùng với Đức cha Joseph Vogt đi thăm viếng văn phòng Caritas, trường học của dòng Francisco và nhà của các nữ tu, mẹ Teresa Calcutta. Từ ngày 18 đến ngày 21 tháng 10, Đức cha Cordes sẽ được Đức cha Tadeusz Konkrusiewicz đưa đi viếng thăm các cơ sở bác ái của giáo hội trong Liên bang Nga. Tại Nga, hoạt động bác ái là lĩnh vực có nhiều sự cộng tác nhất giữa hai giáo hội chính thống và công giáo. Chuyến viếng thăm Liên bang Nga của Đức cha Cordes có một ý nghĩa đặc biệt vì diễn ra đúng một năm rưỡi sau khi Đức Thánh cha công bố thông điệp về bác ái. Tin Brazil. Dân chúng Brazil không chấp nhận hành động phá thai. Một cuộc thăm dò dư luận mới đây do công ty Datafolha tại Brazil thực hiện cho thấy chỉ có 3% dân chúng nước này xem phá thai như một hành vi có thể chấp nhận được về mặt luân lý. 87% dân chúng Brazil lên án hành động này. So với cuộc thăm dò được thực hiện hồi năm 1998, người dân Brazil ngày nay tỏ ra khoan nhượng đối với hôn phối của những người đồng tính hơn là hành động phá thai.
Vừa rồi là phần tin tôn giáo. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự nói về giáo hội công giáo tại Argentina trước bản án chung thân dành cho một linh mục. Giáo hội Công giáo tại Argentina vô cùng đau buồn trước bản án chung thân dành cho một linh mục đã từng dính líu vào các vụ tra tấn dưới thời chế độ quân phiệt. Hôm thứ Ba vừa qua, sau 3 tháng xét xử, Tòa án Liên bang tại thành phố La Plata, cách thủ đô Buenos Aires 60 km về hướng nam, đã kết án tù chung thân linh mục Christian von Wenig, 69 tuổi, vì đã nhúng tay vào các vụ mưu sát, bắt cóc và tra tấn dưới thời quân phiệt từ năm 1976 đến năm 1983. Theo bản luận tội của tòa án, cha Wenig được nhìn nhận đã can dự vào 7 vụ giết người, 31 trường hợp tra tấn và 42 vụ bắt cóc. Đây là lần đầu tiên tại châu Mỹ Latin một linh mục bị kết án chung thân vì những tội ác chống lại nhân loại. Được biết, linh mục Wenig đã phạm tội đồng lõa trong vụ án trên đây khi làm tuyên úy cảnh sát tại Buenos Aires. Ra trước tòa, vị linh mục vẫn khăng khăng chối bỏ tội ác của mình. Ông tự ví mình với Chúa Giêsu, người đã từng bị dân chúng mang ra xét xử và treo lên thập giá. Vị linh mục còn nói rằng những người được mời ra làm chứng trước tòa đều đã làm chứng gian. Trong phiên xử hôm thứ Ba vừa qua đã có khoảng 50 người được mời ra làm chứng. Những nhân chứng này nói rằng họ đã từng thấy linh mục Wenig có mặt trong các buổi tra tấn tại những phòng giam bí mật. Biện lý là ông Carlos Dulaudum đã nói rằng vị linh mục này có mặt trong những cuộc tra tấn như thế không với tư cách một nhân viên mục vụ, mà chỉ như một nhân viên thẩm vấn trong các trại giam giữ. Cha Wenig được mọi người biết đến như cộng tác viên và linh mục giải tội của ông Ramon Camps, chỉ huy trưởng của lực lượng cảnh sát tại Buenos Aires, do đó cũng là một trong những bàn tay sắt của chế độ quân phiệt. Hàng trăm người đã vỗ tay reo hò, ca hát, đốt pháo và cả đốt hình nộm của vị linh mục sau khi nghe đọc bản án. Bà Tati Almeida, một thành viên của tổ chức, đã phải mất 30 năm trời để mở chiến dịch kêu mời mọi người nhận diện các nạn nhân của chế độ quân Việt, đã phát biểu như sau. Công lý đã được thực hiện. Đây là một ngày lịch sử mà chúng tôi, những người mẹ của miền Plaza de Mayo, không bao giờ nghĩ rằng có thể thấy được. Bà Adriana Canvo thuộc Hiệp hội các cựu tù nhân và những người bị mất tích nói rằng, cuối cùng, tòa án đã nhìn nhận rằng tội diệt chủng đã thực sự xảy ra trong xứ sở của chúng tôi. Bộ trưởng Nhân quyền, ông Eduardo Duhalde, đã tỏ ra hoan hỷ trước bản án. Ông nói, giờ đây, chúng tôi nghĩ, cần phải tiếp tục đưa ra những bản án cho tất cả những ai đã can tội đàn áp bất hợp pháp. Về phần mình, vài phút sau khi tòa án La Plata tuyên đọc bản án dành cho linh mục Venick, Hội đồng Giám mục Argentina liền cho công bố một tuyên ngôn để nói lên rằng, giáo hội rất đau buồn vì sự tham gia của một linh mục vào những tội ác nặng nề như thế. Tuyên ngôn mang chữ ký của Đức Tổng Giám mục Buenos Aires có đoạn viết như sau. Chúng tôi tin rằng, tiến trình mà hệ thống tư pháp đã đeo đuổi để làm sáng tỏ những sự kiện sẽ giúp cho mỗi người công dân càng cố gắng hơn nữa trong việc tiến tới hòa giải. Đây cũng là một tiếng chuông cảnh tỉnh kêu gọi mọi người chiến đấu chống lại hận thù và quên đi mọi cay đắng. Trái với sự suy đoán của mọi người, tuyên ngôn của Hội đồng Giám mục Argentina không kêu gọi cha Venick sám hối, mà chỉ nói đến trách nhiệm cá nhân của vị linh mục mà thôi. Tài liệu viết như sau. Nếu có một thành viên của giáo hội, vì bị khuyến dụ hay do đồng lõa đã can dự vào việc đàn áp dã man, thì người đó phải chịu trách nhiệm về hành động của mình. Khi xa lạc và phạm tội nặng nề chống lại Thiên Chúa, chống lại nhân loại và chính lương tâm của mình. Tưởng cũng nên nhắc lại, cách đây 7 năm, giáo hội công giáo tại Argentina đã công khai thú tội vì đã không nỗ lực đủ trong việc bênh vực nhân quyền. Trong đại hội thánh thể được tổ chức tại thành phố Córdoba vào tháng 9 năm 2000, giáo hội đã nhìn nhận rằng con cái mình đã tham gia vào những hành động như xúc phạm đến tự do, tra tấn, nhục mạ và giết người. Công khai thú tội như thế, giáo hội cũng xin mọi người tha thứ. Muốn hay không, sự kiện một linh mục công giáo bị kết án chung thân vì tội đồng lõa với bạo quyền cũng nêu lên câu hỏi về vai trò của giáo hội dưới chế độ quân Việt. Chánh án của tòa án liên bang La Plata, ông Carlos Rusansky đã khẳng định rằng vụ xét xử linh mục Venick không phải là một vụ xét xử giáo hội xét như là một cơ chế. Cách đây một tháng, một linh mục dòng Salesian là cha Ruben Capitonio đã tuyên bố rằng giáo hội đã làm gương mù khi liên kết chặt chẽ với chế độ độc tài. Vị linh mục này nói rằng đây là một tội ác. Giáo hội chẳng khác nào một người mẹ không chịu đi tìm kiếm những đứa con của mình. Giáo hội đã không giết hại ai, nhưng giáo hội cũng chẳng cứu thoát ai. Người được giải Nobel Hòa Bình là ông Adolfo Pérez Esquivel cũng cho biết rằng ông đã từng khuyến khích giáo hội giúp đỡ các gia đình trong việc tìm kiếm những người mất tích. Nhưng ông nói, chúng tôi đã không bao giờ có được một kết quả nào. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Đạo lý cho thiên niên kỷ mới do Mai Hương trình bày. Giới răn thứ ba, giữ ngày Chúa Nhật. Đây là chủ đề của chúng tôi trong mục Đạo lý cho thiên niên kỷ mới tuần này. Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị đã có lần gọi dân tộc Do Thái là những người anh chị em cả của chúng ta. Nếu trong lĩnh vực đức tin, chúng ta có thể học được điều gì nơi anh chị em Do Thái của chúng ta, thì hẳn phải là việc tuân giữ giới răn thứ ba. Đối với phần lớn người Công giáo, tuân giữ giới răn thứ ba chỉ có nghĩa là đi xem lễ ngày Chủ nhật. Bằng mọi giá, người ta cố gắng đến nhà thờ để có mặt khoảng trên dưới một tiếng đồng hồ, và ra về với lương tâm yên ổn là mình đã giữ trọn giới răn thứ ba. Việc giữ ngày hưu lễ của người Do Thái khác hẳn với việc tuân giữ giới răn thứ ba của người tín hữu Kitô hiện nay. Đối với người Do Thái chính thống, ngày Sa-bát, tức ngày hưu lễ, là một ngày lễ tôn giáo trong tuần. Theo sách Torah, tức bộ sách thu thập những truyền thống truyền khẩu của Do Thái giáo, ngày hưu lễ cử hành hai biến cố. Một là việc Thiên Chúa tạo dựng vũ trụ, hai là việc dân Do Thái được giải phóng khỏi ách nô lệ bên Ai Cập. Tại sao người Do Thái phải tưởng niệm hai biến cố này trong tuần? Trước hết, mục đích của việc cử hành biến cố tạo dựng là để nhắc nhở cho con người rằng họ được tạo thành theo và giống hình ảnh của Thiên Chúa. Theo sách Sáng Thế Ký, Thiên Chúa tạo dựng vũ trụ trong 6 ngày và ngày thứ 7 ngài nghỉ ngơi. Đối với người Do Thái, ngày hưu lễ được cử hành là để dạy cho họ biết rằng Thiên Chúa đã ngưng tạo dựng các thụ tạo thể lý trong ngày thứ 7. Do đó, con người cũng phải ngưng sáng tạo trong ngày này. Họ phải ngưng sản xuất vật chất, họ phải ngưng lèo lái thiên nhiên, họ phải để cho sự vật tự nó tuần hoàn. Ngừng lao động như thế, không những chúng ta nhìn nhận sự hiện hữu của Thiên Chúa, mà còn được mời gọi để noi gương Ngài. Chủ đề thứ hai trong việc cử hành ngày hưu lễ đối với người Do Thái là cuộc giải phóng dân tộc khỏi ách nô lệ Ai Cập. Người Do Thái được nhắc nhớ về quá khứ để trân trọng sự tự do mà họ đang có. Sở dĩ ngày hưu lễ nhấn mạnh đến sự lệ thuộc của con người vào Thiên Chúa là chỉ để đề cao tự do của con người khỏi những chủ nhân khác. Nói cách khác, ngày hưu lễ nhắc nhớ con người về sự tự do của linh hồn, của tâm trí và của cả thân xác. Nghi thức quan trọng nhất của ngày hưu lễ không diễn ra trong hội đường, mà ngay chính trong gia đình. Mọi người quây quần trong gia đình để cử hành khởi đầu của ngày hưu lễ bằng việc đốt nến, cầu nguyện và dâng lời chúc tụng. Ngày nay, trong ngày hưu lễ, một người Do Thái chính thống sẽ không đi lại, không nấu nướng, không sử dụng máy móc, không tiêu tiền, không hút thuốc và ngay cả viết lách. Đối với họ, thế giới công nghiệp như thể không còn hiện hữu nữa. Một cung cách cử hành ngày hưu lễ như thế, hẳn nhắc nhớ cho con người thời đại rằng, ách nô lệ mới của thời đại chính là nô lệ vào kỹ thuật. Con người thời đại nghĩ rằng càng có nhiều tiện nghi vật chất, họ càng hạnh phúc. Kỳ thật, có nhiều không những không làm cho con người nên người hơn, mà cũng chẳng làm cho con người được hạnh phúc hơn. Nhìn vào cách cử hành ngày hưu lễ của những người Do Thái chính thống, chúng ta có thể nhận ra ý nghĩa đích thực của giới răn thứ ba. Giới răn này mời gọi chúng ta tự hỏi, con người của thời đại chiếm hữu và sử dụng kỹ thuật, hay trái lại để cho kỹ thuật chiếm hữu và biến thành nô lệ? Chúng ta cũng cần phải ghi nhận rằng, trong Kinh Thánh Cựu Ước, người Do Thái không có tên gọi cho ngày trong tuần, ngoại trừ ngày cuối cùng, tức là ngày hưu lễ. Tất cả những ngày khác đều được điếm theo số thứ tự. Sa-bát, tức hưu lễ, theo nguyên ngữ có nghĩa là chấm dứt. Chấm dứt làm việc để nghỉ ngơi và giải trí theo đúng ý nghĩa nhất của giải trí. Ngày hưu lễ quan trọng đối với người Do Thái đến độ cần phải có nhiều quy định để bảo đảm việc tuân giữ. trong Tin Mừng, chúng ta đọc được nhiều bằng chứng cho thấy có quá nhiều cuộc tranh luận xung quanh việc tuân giữ ngày hưu lễ. Một trong những cuộc tranh luận gay gắt giữa Chúa Giêsu và các luật sĩ Do Thái xoay quanh việc tuân giữ ngày hưu lễ. Chúa Giêsu quyết liệt chống lại một sự tuân giữ hình thức khiến cho con người trở thành nô lệ cho chính lệ luật. Một trong những cuộc tranh luận tiêu biểu về ngày hưu lễ được ghi lại trong Tin Mừng theo Thánh Luca đoạn 13, từ câu 10 đến câu 17. Khi ấy, Chúa Giêsu đang giảng dạy trong hội đường và nhằm ngày hưu lễ. Một người đàn bà bị bệnh còng lưng từ 18 năm. Thấy bà, Chúa Giêsu gọi lại và nói, "Này bà được khỏi bệnh." Ngài đặt tay trên bà và lập tức bà đứng thẳng lên và bắt đầu ngợi khen Chúa. Nhưng người trưởng hội đường tức giận vì Chúa Giêsu chữa bệnh trong chính ngày hưu lễ. Ông ta nói với dân chúng, có 6 ngày để làm việc. Ông hãy đến làm việc trong 6 ngày đó chứ đừng đến đây trong ngày hưu lễ. Nhưng Chúa Giêsu trả lời, đồ giả hình. Trong ngày hưu lễ, ai trong các ngươi có con bò hay con lừa mà không tháo dây buộc để dẫn nó đi uống nước không? Người đàn bà này là con cái của Abraham, bị Satan trói buộc trong 18 năm. Phải chăng lại không được tháo gỡ trong ngày hưu lễ? Những lời trên đây của Chúa Giêsu khiến các đối thủ của Ngài phải xấu hổ. Nhưng dân chúng thì vui mừng vì những việc lạ lùng Ngài đang làm. Khác biệt trong cái nhìn của Chúa Giêsu và ông trưởng hội đường về ngày hưu lễ chỉ là vấn đề ưu tiên. Với Chúa Giêsu, ngày hưu lễ được thiết lập vì một mục đích cao hơn, và mục đích cao hơn ấy đôi khi có thể hủy bỏ cả những quy định của ngày lễ. Tinh thần và thực tại của ngày hưu lễ lớn hơn cả những quy định của chính ngày hưu lễ. Trái lại, đối với ông trưởng hội đường, ngày hưu lễ không thể tách biệt khỏi những quy định về việc tuân giữ ngày lễ. Đối với Chúa Giêsu, ngày hưu lễ và những quy định về ngày hưu lễ chỉ có tính cách tương đối. Về phía ông trưởng hội đường, ngày hưu lễ và các quy định về ngày hưu lễ, cả hai là một. Ngày hưu lễ là tuyệt đối và các quy định về ngày hưu lễ cũng tuyệt đối. Lập trường của Chúa Giêsu được bày tỏ một cách rõ ràng trong Tin Mừng theo Thánh Marco như sau. Ngày hưu lễ được làm ra cho con người, chứ không phải con người vì ngày hưu lễ. Con người là chủ của cả ngày hưu lễ. Lời tuyên bố này của Chúa Giêsu là nền tảng để chúng ta hiểu được ý nghĩa đích thực của ngày hưu lễ và của giới răn thứ ba. Và đây là chủ đề của chúng tôi trong một đạo lý cho Thiên Niên Kỷ Mới tuần tới. Xin thân ái chào quý vị và các bạn. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Diễn đàn Tự do do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Những suy tư của Đức Cha Bùi Tuần về đề tài tự răn mình theo phúc âm. Cầu Cần Thơ bị sập là một thảm họa rất trầm trọng. Trước thảm họa này đã xuất hiện ba thái độ trong đồng bào. Thứ nhất, tự hỏi về trách nhiệm theo pháp luật. Hai là tự thức về tình liên đới đối với các nạn nhân. Và ba là tự răn mình theo ánh sáng phúc âm. Cả ba thái độ đều đáng trân trọng. Ở đây, tôi suy nghĩ nhiều hơn về thái độ tự răng mình theo ánh sáng phúc âm. Chọn lựa này là một cách sống phúc âm theo các dấu chỉ. Tôi rất đau đớn trước thảm họa. Tôi không vội quy tội. Tôi hoan nghênh mọi liên đới. Nhưng tôi đi xa, coi đây là một dấu chỉ khuyên răn. Trước hết là khuyên răn về sự cần thiết sám hối. Kể đến là khuyên răn về sự cần thiết thực thi lời Chúa. Và cuối cùng khuyên răn về tính cách bất ngờ. Điểm thứ nhất, khuyên răn về sự cần thiết sám hối. Phúc âm theo Thánh Luca kể, lúc ấy có mấy người đến kể lại cho Chúa Giêsu nghe những chuyện người Galilê bị tổng trấn Phi-la-tô giết chết, khiến máu đổ ra hòa lẫn với máu tế vật họ đang dâng. Chúa Giêsu đáp lại rằng, các ông tưởng mấy người Galilê đó tội lỗi hơn những người Galilê khác, bởi lẽ họ đã chịu đau khổ như vậy hay sao? Tôi nói cho các ông biết, không phải thế đâu. Nhưng nếu các ông không sám hối, thì các ông cũng sẽ chết như vậy. Cũng như 18 người kia bị tháp Siloe đổ xuống đè chết, các ông tưởng họ là những người mắc tội hơn các người ở thành Jerusalem sao? Tôi nói cho các ông biết, không phải thế đâu. Nhưng nếu các ông không chịu sám hối, các ông cũng sẽ chết hết như vậy. Phúc âm theo Thánh Luca, chương 13, câu 1 đến câu 5. Sám hối là điều hết sức quan trọng. Thánh Gioan Tiền Hô đã nhấn mạnh, Chúa Giêsu luôn nhắc nhở, các thánh tông đồ nhìn đó là bước đầu cần thiết để đón tin mừng. Đức Mẹ ở Fatima coi sám hối là một sứ điệp khẩn thiết để cứu thời hiện nay. Hiện nay, các dấu chỉ thôi thúc việc sám hối càng ngày càng tăng. Tôi coi thảm họa sập cầu Cần Thơ là một dấu chỉ không nên coi thường. Sám hối cần hồi tâm, đòi khiêm tốn. Sám hối không phải chỉ vì các tội đã phạm, mà còn vì những não trạng xấu, thói quen xấu, nếp sống xấu đã được bình thường hóa. Điểm thứ hai, khuyên răn về sự cần thiết thực thi lời Chúa. Phúc âm cho Thánh Matthew kể lại lời Chúa Giêsu phán rằng, ai nghe những lời Thầy nói mà đem ra thực hành, thì ví được như người khôn xây nhà trên đá. Dù mưa sa nước cuốn hay bão táp ập vào, nhà ấy cũng không sụp đổ vì đã xây trên đá. Còn ai nghe những lời Thầy nói mà chẳng đem ra thực hành, thì ví được như người ngu dại xây nhà trên cát, gặp mưa sa nước cuốn hay bão táp ập vào, nhà ấy sẽ sụp đổ tan tành. Phúc âm theo Thánh Matthew chương 7, câu 24 đến 27. Lời cảnh báo trên đây là nghiêm trọng. Nó vang vọng khắp nơi và mọi thời. Đáng tiếc là nhiều người vẫn giữ đạo theo kiểu xây nhà trên cát. Nghĩa là không trên nền tảng thực thi lời Chúa. Hậu quả thực sự rất đau buồn. Chúa thương nên đã gửi đến nhiều dấu chỉ để cảnh tỉnh. Có người đã đón nhận, nhưng bao người chưa đón nhận, thật đáng lo. Điểm thứ ba, khuyên răn về tính cách bất ngờ. Phúc âm theo Thánh Marco thuật lại rằng, đang khi Chúa Kitô ra khỏi đền thờ, thì một trong các môn đệ nói với người, thưa Thầy, Thầy xem đá lớn thật, công trình kiến trúc thật vĩ đại. Chúa Giêsu đáp, anh nhìn ngắm công trình vĩ đại đó ư, tại đây sẽ không còn tảng đá nào trên tảng đá nào, và tất cả đều sẽ bị tàn phá. Phúc âm theo Thánh Marco chương 13, câu 1 đến câu 2. Rồi Chúa nói trước về tính cách bất ngờ của những biến cố Chúa sẽ để xảy ra. Phúc âm theo Thánh Luca nói về tính cách bất ngờ trong quá khứ, như hồng thủy thời ông Noe, như mưa lửa thời ông Lót. Phúc âm theo Thánh Luca chương 17, câu 26 đến 30. Sẽ có những bất ngờ trong tương lai. Vì thế Chúa Giêsu hay nhắc đến việc phải tỉnh thức và cầu nguyện. Tiện đây, tôi xin chia sẻ kinh nghiệm đời tôi. Đời tôi là chuỗi dài kinh nghiệm về những sự bất ngờ. Bất ngờ về sự sụp đổ những gì tưởng không thể sụp đổ. Bất ngờ về sự mất mát những gì tưởng không thể mất mát. Bất ngờ về sự phục sinh những gì tưởng không thể sống lại. Bất ngờ về sự đổi mới những gì tưởng không thể đổi mới. Đạo đời đều có những bất ngờ, ta cần tỉnh thức. Thời sự hiện nay có rất nhiều biến cố, ta nên coi đó là những dấu chỉ. Chúa nói qua các dấu chỉ. Biết đọc được ý Chúa qua các dấu chỉ, thiết tưởng đó là một bổn phận đạo đức. Chia sẻ này của tôi thật là bé nhỏ. Nó được viết vội vàng trong tâm tình thương đau thao thức. Như với một quốc nạn, như trong một quốc tang, và như trước một dấu chỉ. Đông Xuyên, ngày 27 tháng 9 năm 2007. Gioan Bautista Bùi Tuần, giám mục. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là những suy nghĩ của Đức Cha Bùi Tuần về đề tài tự răng mình theo phúc âm, gồm có 3 điểm: khuyên răng về sự cần thiết sám hối, khuyên răng về sự cần thiết thực thi lời Chúa, và khuyên răng về tính cách bất ngờ. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Căn cước người Kitô do Hướng Dương phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, hãy sống biết ơn vì bạn đã được sống. Đức khôn ngoan đã bắt nguồn từ sự biết ơn. Xin bạn hãy dừng lại đây và tự vấn mình, cho tới bây giờ tôi có nhớ lại hồng ân nào mà tôi đã lãnh nhận được hoặc trực tiếp từ Chúa hay gián tiếp qua một người nào không? Tôi đã làm được gì để cảm tạ Thiên Chúa, người đã ban cho tôi sự sống này? Câu hỏi trên là một trong những băn khoăn mà chúng ta cần phải giải đáp, tìm động cơ sống, để rồi cuộc đời chúng ta trở nên đáng để sống. Trong bất cứ giai đoạn nào, để được sống lành chết thiêng, người ta cần tìm ý nghĩa của nó. Có người tìm ra ý nghĩa sống qua gia đình, qua tôn giáo, qua bạn bè, qua học đường và qua sách vở. Nhưng có những người được Thiên Chúa ban ơn, họ tìm động cơ sống qua kinh nghiệm bản thân, đặc biệt qua đau khổ, túng nghèo, vì đời khinh khi hành hạ. Nhưng chúng ta cũng nên tự hỏi, yếu tố nào đã làm cho họ thay vì thất vọng đầu hàng, lại làm cho họ phấn đấu vươn lên? Cái đó có phải là ơn trời ban, hay là họ đã có cái nhìn tích cực và yêu đời dưới bất cứ trạng thái nào? Hy vọng bạn sẽ tìm thấy giải đáp qua câu chuyện sau đây. Quý vị và các bạn thân mến, Margaret mồ côi cả cha lẫn mẹ khi còn rất nhỏ. Bà được một cặp vợ chồng trẻ nhận làm con nuôi. Họ cũng nghèo khó và tử tế như cha mẹ ruột của cô. Margaret sống với họ đến lúc trưởng thành, lập gia đình và sinh một con trai. Nhưng không may, chẳng bao lâu, chồng cô và con cô cũng lần lượt qua đời, để lại cho Margaret quạnh hiu một mình. Tuy nghèo, nhưng Margaret khỏe mạnh và giỏi giang. Bà không để đau buồn quật ngã, bà vẫn tiếp tục nhìn lên và làm việc. Bà ủi quần áo cho một tiệm giặt ủi suốt ngày từ sáng sớm đến tối mịt. Và mỗi ngày, qua xong cửa sở, nơi làm việc, bà trông thấy những đứa trẻ của trại mồ côi gần đó, chơi đùa, học hành. Một thời gian sau, một trận đại dịch xuất hiện ở thành phố cướp đi bao nhiêu sinh mạng và làm cho số trẻ côi cút tăng lên. Trại mồ côi không đủ chỗ để chăm sóc các em, còn các em thì đang cần một chỗ dựa. Chắc hẳn không ai có thể nghĩ rằng một phụ nữ nghèo hèn sống bằng nghề giặt ủi lại có thể trở thành một chỗ dựa thân ái mà các em đang bơ vơ cần tến. Nhưng với lòng thương cảm, Margaret đã nghĩ như vậy. Bà đến thẳng trại mồ côi nói rằng mình sẽ trích một phần lương của mình tặng cho trại, và ngoài ra bà còn tình nguyện sống bên cạnh để chăm sóc cho các em. Bà cố gắng làm việc chăm chỉ, và chẳng mấy chốc, từ số tiền lương rảnh rỗi, bà mua một cặp bò và một chiếc xe chở hàng nhỏ. Mỗi sáng, bà đánh xe đi giao sữa cho khách hàng, và không quên xin những thức ăn còn thừa từ các khách sạn và những nhà giàu có trong thành phố về để cho lũ trẻ đói trong trại mồ côi. Vào những lúc khó khăn nhất, nhiều khi chính số thức ăn thừa thãi đó đã giúp các em ấm bụng. Với khoản tiền bà Margaret kiếm được, mỗi tuần bà trích một phần mang đến tặng trại mồ côi. Sau nhiều năm, số tiền ấy ngày một lớn. Do tính cẩn thận và giỏi giang, công việc kinh doanh của bà ngày thêm phát triển, và dù vẫn cho đi, Margaret vẫn kiếm được nhiều tiền hơn và mua thêm nhiều bò. Cuối cùng, bằng số tiền tích lũy, bà xây một ngôi nhà dành cho trẻ em mồ côi. Thời gian sau, Margaret mua được một lò làm bánh mì, rồi bà chuyển sang nghề giao bánh mì, và những đồng tiền kiếm được, bà vẫn đều đặn trích ra tặng cho trại mồ côi. Rồi cuộc nội chiến ở Mỹ bùng nổ. Trong thời buổi loạn ly và đầy sợ hãi ấy, Margaret vẫn đánh chiếc xe bò đi giao bánh mì. Bà luôn xoay sở để vừa giúp đỡ những người lính đói khát, vừa quan tâm đến những trẻ em mồ côi. Dù vậy, khi chiến tranh kết thúc, bà cũng có đủ tiền xây một lò bánh mì lớn. Đến lúc này, không ai trong thành phố không biết đến tên bà. Trẻ em trong khắp thành phố yêu quý bà. Các doanh nhân tự hào về bà. Những người nghèo đến gặp bà, xin lời khuyên bảo. Bà thường ngồi trước cửa văn phòng mình, trong bộ váy bằng vải dày, và với cái khăn nhỏ quàng trên cổ, tận tình đưa ra lời khuyên cho tất cả những ai đến nhờ bà giúp đỡ, bất kể họ giàu hay nghèo. Cuộc sống dần trôi cho đến ngày kia, bà trên 80 tuổi. Bà Margaret lặng lẽ qua đời. Lúc đọc di chúc của bà, người ta mới biết rằng, ngoài tất cả những gì bà đã hiến tặng, bà vẫn còn dành dụm được 30.000 đô la, một số tiền khổng lồ, trong thời đó. Và bà muốn tặng hết số tiền này cho tất cả các trại mồ côi trong thành phố, không phân biệt là trại của người da trắng, da đen, người Do Thái, hay người theo đạo Thiên Chúa, hay Tin Lành. Bà nói, tất cả đều là trẻ mồ côi như nhau. Và bạn biết không, những ý nguyện cao đẹp của bà đã được ký bằng một nét gạch ngang thay cho tên của bà, vì Margaret chưa bao giờ biết đọc hay biết viết. Quý vị và các bạn thân mến, khi hay tin bà qua đời, người dân New Orleans đã truyền tụng về bà rằng, bà là mẹ của tất cả những người mồ côi mẹ, là bạn của những người không có bạn bè. Sự thông tuệ của bà không trường học nào có thể dạy được. Chúng ta sẽ mãi mãi không được quên bà ấy. Thế là họ tạc một bức tượng, mang đậm những nét quen thuộc về bà. Ta để lại trong tâm trí mọi người, lúc bà đang ngồi trước văn phòng riêng hoặc đánh chiếc xe bò đi chở hàng. Và ngày nay, pho tượng vẫn sừng sững ở đó, ngay giữa thành phố đông đúc người qua lại. Thể hiện tấm lòng kính trọng của người dân New Orleans đối với người phụ nữ có trái tim vô cùng nhân hậu và cách sống giản dị tên là Margaret Hoffrey. Xin tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại kỳ sau.
Trước khi kết thúc chương trình, kính mời quý vị và các bạn hiệp ý với chúng tôi trong những phút cầu nguyện.
Quý vị và các bạn thân mến, trên tạp chí có tên là Y tế và Tôn giáo, xuất bản tại bang Wisconsin, Hoa Kỳ, người ta đọc được kết quả một cuộc thăm dò về ý nghĩa của bệnh tật trong cuộc sống con người như sau. Những người mắc bệnh ung thư ít khi mất đức tin nơi Thiên Chúa. Đa số những người này nói rằng bệnh tật càng làm cho đức tin của họ thêm vững mạnh hơn. Cuộc thăm dò đã được thực hiện nơi 45 người mắc bệnh ung thư. Trong số 45 người này, chỉ có một người tuyên bố mất niềm tin nơi Thiên Chúa. 44 người khác nói rằng đức tin của họ gia tăng. Hơn một phần nữa cho biết họ không bao giờ đặt câu hỏi tại sao Thiên Chúa lại để cho họ mang bệnh ung thư, nhưng trái lại nghĩ rằng Thiên Chúa có lý do của Ngài khi để cho họ chịu đựng đau khổ. Khi được hỏi liệu họ có nghĩ rằng một Thiên Chúa nhân hậu và công bằng lẽ nào lại để cho những điều bất hạnh xảy đến cho họ? Đa số các bệnh nhân trả lời rằng đây là mầu nhiệm đức tin, và đã là mầu nhiệm thì lý trí của người không thể nào giải thích hết được. Quý vị và các bạn thân mến, bệnh tật, nhất là bệnh nặng, lúc nào cũng là một biến cố làm cho con người đau khổ. Bệnh tật làm giảm đi hoặc cản trở sức hoạt động của chúng ta. Nhất là bệnh tật tạo ra nơi chúng ta cái ý nghĩ của sự bất lực và vô dụng. Bệnh tật là một gánh nặng cho chính bản thân cũng như những người xung quanh. Cùng với ý nghĩ của sự chết và sự mất mát vĩnh viễn, bệnh tật lại càng dễ làm cho con người bi quan và chán nản. Tuy nhiên, đối với người có niềm tin, thì bệnh tật là một trong những ơn trọng đại trong cuộc sống. Người không bao giờ kinh qua bệnh tật hẳn không cảm nhận được ơn cao trọng ấy. Cũng như các hệ thống báo động, bệnh tật luôn cần thiết để mang lại cho chúng ta sứ điệp của Chúa. Nhiều người đã nhận được sứ điệp ấy ngay trên giường bệnh của họ. Chính trên giường bệnh mà Thánh Francisco Assisi và Thánh Ignacio Loyola đã khởi sự bước vào con đường nên thánh. Trong lịch sử giáo hội, đối với nhiều người, bệnh tật là con đường Damas giúp họ gặp gỡ với một Thiên Chúa mà họ đã lãng quên hay cố tình tránh né. Nhưng sứ điệp quan trọng nhất mà Thiên Chúa muốn gửi đến cho chúng ta qua bệnh tật chính là để cho Thiên Chúa hoạt động trong chúng ta. Trong lúc khỏe mạnh, con người dễ tưởng rằng mình sống và hoạt động cho Thiên Chúa. Nhưng chỉ trong cơn bệnh hoạn, con người mới có thể nhận thấy rằng chính Thiên Chúa mới là đấng sống và hoạt động trong con người theo như ý Ngài muốn. Thời gian bệnh hoạn là thời gian con người để cho Thiên Chúa hoạt động theo ý Ngài muốn. Khi Chúa Giêsu bị treo lên thập giá, dưới mắt người đời,
thì ngài hoàn toàn trơ trụi và bất lực. Tay chân ngài bị đóng chặt vào thập giá. Sức lực của ngài, ngay cả hơi thở của ngài cũng bị cất đi. Nhưng chính lúc đó là lúc ngài hoạt động mãnh liệt hơn cả. Chính lúc đó là lúc lời của ngài được ứng nghiệm. Khi nào ta chịu treo trên thập giá, ta sẽ lôi kéo mọi người đến cùng ta. Sức kéo vĩ đại nhất của Thiên Chúa đã được thể hiện vào giữa lúc sức phàm nhân của ngài hoàn toàn bị tê liệt. Bệnh tật là thầy dạy lão luyện nhất của con người. Khi chúng ta khỏe mạnh và có khả năng hoạt động, chúng ta dễ có khuynh hướng đánh giá của người qua những gì nó có và làm được. Chỉ khi nào chúng ta trơ trụi bất lực trong bệnh tật, chúng ta mới nhận ra rằng giá trị đích thực của con người không hề tại ở những gì nó có và có thể làm ra, mà chính là trở thành khí cụ trong bàn tay sử dụng của Chúa. Thánh Phaolô đã chẳng muốn nói lên điều đó khi ngài tuyên bố: khi tôi yếu, chính là lúc tôi mạnh. Bệnh tật quả thực thể hiện cho chúng ta thấy một cách rõ rệt chân lý về con người. Một con người vĩ đại không phải là kẻ làm được những việc đại sự, mà là con người biết dốc cạn chính mình để trở nên bất lực và trơ trụi trong bàn tay của Thiên Chúa. Lạy Chúa, mỗi người chúng con, ai cũng có nỗi khổ riêng của mình. Mỗi ngày của chúng con cũng có nỗi khổ riêng của ngày ấy. Xin cho chúng con biết nhận ra bàn tay quan phòng của Chúa trong từng giây phút của cuộc sống và ký thác hoàn toàn cho tình yêu của Chúa.
Cha, con xin phó thác linh hồn trong tay Cha. Lạy Cha, con xin phó thác linh hồn trong tay Ngài. Vì Chúa đã cứu chuộc con, lạy Chúa là đấng tin chung. Lạy Cha, con xin phó thác linh hồn trong tay Cha. Thiên người con ân đau, an tâm chẳng lo âu. Tin rằng trong tay Chúa, con đâu sợ chi. Lạy Chúa, xin cứu thoát con, vì Chúa công chính thủy chung. Lạy Cha, con xin phó thác linh hồn trong tay Cha. Vì Chúa đã cứu chuộc con, lạy Chúa là đấng tin chung. Lạy Cha, con xin phó thác linh hồn trong tay Cha.
Chúa, Thiên Chúa của con, lạy Chúa, con xin phó thác
Những phút cầu nguyện vừa rồi đã kết thúc chương trình sáng nay của Đài Chân Lý Á Châu. Xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát chiều nay vào lúc 5 giờ 30 đến 6 giờ 27 phút giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước. Xin Thiên Chúa ban ân lành cho tất cả quý vị và các bạn.
This is Radio Veritas Asia signing off. To resume transmission at 1000 hours UTC with a broadcast.